Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Ngọc Thảo. Bản tin hôm nay ngày 12 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân.
Bộ Quốc phòng kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại quân khu 3.
Sư đoàn 316 phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội Nhân dân năm 2025.
Anh chi khủng để đóng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới thăm và chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân. Cùng dự có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được của Báo Quân đội Nhân dân trong những năm qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, đội ngũ người làm báo cần khắc phục khó khăn, tích cực chủ động hơn nữa trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là diễn đàn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Chúng ta trong tờ báo của chúng ta có đầy đủ hết, chứ không phải là chỉ nói, nhưng mà cơ bản là nói về hoạt động của bộ đội, của lãnh đạo Đảng, nhà nước, thế rồi một số nội dung liên quan đến kinh tế xã hội, thế rồi là tình hình thế giới quốc tế. Thế mà chúng ta được học hành đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, hay nói sâu sắc hơn là có nghề trong nhiệm. Rất mong các ông chí là có một bài viết về cái tính chủ động xây dựng luật, nghị định, thông tư, quyết định, hướng dẫn để tổ chức cho toàn quân thực hiện. Trong điều kiện nào mà các ông chí cảm thấy khó khăn quá, có vấn đề gì các ông chí cứ mạnh dạn báo cáo, thì báo cáo lên, tạo điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại cùng với các ông chí để chúng ta khắc phục.
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Quân đội Nhân dân. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm chúc mừng Tạp chí Quốc phòng Toàn dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tại quân khu 3. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu quân khu 3 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đề án số 839DAQUTU ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Quân ủy Trung ương, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan Bộ Quốc phòng về tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo tiến độ triển khai, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh của cơ quan đơn vị thuộc quyền trong quá trình tổ chức thực hiện đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh gọn mạnh và điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội.
Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương đánh giá cao cán bộ tổ công tác của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp thực hiện tốt các nội dung về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, đơn vị liên quan quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương của Bộ Quốc phòng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tham mưu giải quyết tốt các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung dự án, bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, qua đó tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.
Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tại quân khu 1. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Quân khu 1, cấp ủy chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cụ thể hóa bằng quan điểm chỉ đạo thống nhất, quyết liệt trong hành động, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, nắm chắc tình hình dư luận trong nhân dân, tư tưởng cán bộ chiến sĩ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tạo sự đồng thuận, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cuộc kiểm tra nhằm nắm kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tác chiến, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác chỉ đạo hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận quân số, vũ khí, trang bị, công tác tuyển quân, tuyển sinh, quản lý huấn luyện dự bị động viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp hiệu quả với các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đối với công tác tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị Quân khu 4 ra soát tổ chức biên chế phù hợp, thực hiện đúng tiến độ, chặt chẽ, đúng quy định các nội dung bàn giao, quản lý, sử dụng trang thiết bị, sở chỉ huy, bảo đảm cơ sở vật chất như doanh trại, kho tàng, trạm xưởng, bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật, nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội.
Sáng nay, tại nhà máy A41, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 12 tháng 6 năm 1975, 12 tháng 6 năm 2025. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà máy A41. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân biểu dương những thành tích mà cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng nhà máy A41 đã đạt được trong 50 năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng của nhà máy tiếp tục kế thừa phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả, tận tâm mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, không ngừng nâng cao năng lực sửa chữa trang bị kỹ thuật, vươn lên làm chủ công nghệ sửa chữa máy bay vận tải quân sự thế hệ mới. Nhân dịp này, nhà máy đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cờ truyền thống tặng tập thể nhà máy.
Ngày 12 tháng 6, Sư đoàn 316 Quân khu 2 phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội Nhân dân năm 2025. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội Nhân dân là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội trong toàn quân. Cuộc thi chính là dịp để mỗi quân nhân rèn luyện, học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ pháp lý, từng bước hoàn thiện phẩm chất người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới. Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó Chính ủy Sư đoàn 316 Quân khu 2 nhấn mạnh:
Thông qua cái cuộc thi này thì đã là điều kiện để cho cán bộ chiến sĩ một lần nữa được cái nâng cao hơn, nhận thức hơn nữa về kiến thức pháp luật một cách toàn diện, một cách đầy đủ hơn, và cũng là cái cơ sở để trang bị cái kiến thức pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, nhất là các đồng chí làm cái công tác tuyên truyền viên pháp luật và có cái trình độ, kỹ năng trong quá trình làm cái công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ở cơ sở, và góp phần vào giữ vững cái kỷ luật quân đội, là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mỗi mục tiêu biểu, thực sự để xây dựng một sư đoàn là vững mạnh và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Army Recognition dẫn thông tin từ Reuters cho biết, Vương quốc Anh vừa đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân nước này khi dành hơn 6 tỷ bảng Anh, tương đương 8,13 tỷ đô la Mỹ để tăng cường năng lực sản xuất tàu ngầm. Theo đó, khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ đóng mới 12 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân theo chương trình SSN AUKUS, một sáng kiến hợp tác ba bên giữa Anh, Mỹ và Australia. Lớp tàu ngầm mới này dự kiến sẽ thay thế đội tàu 7 chiếc lớp Astute hiện tại của Hải quân Hoàng gia Anh và được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trong hoạt động tác chiến dưới biển của Anh trong tương lai.
Theo Bộ Quốc phòng Litva, nước này vừa đạt được thỏa thuận mua 18 hệ thống pháo tự hành bánh lốp Archer 8x8 với lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2026. Theo đó, phiên bản sẽ được chuyển giao cho Litva, được phát triển dựa trên nền tảng xe tải chiến thuật Rheinmetall Manns HX2 8x8. Hệ thống sử dụng pháo cỡ nòng 155 ly, lắp trên khung gầm tiêu chuẩn quân sự, có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h và tầm hoạt động 800 km. Archer có khả năng triển khai vào vị trí bắn trong khoảng 20 giây và rút khỏi vị trí bắn cũng với thời gian tương đương.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.